bay tên nữ trong cung nhà mình. Cha cha cha.
Xuân hát này, xuân hát này, xuân có hương hoa. Nàng xuân đến với bao nhiêu say mê yêu đương đậm đà. Tia nắng mai, tia nắng mai, tia nắng chan hòa. Bầy lộc non biết xanh trên cành thành. Cha cha cha. Gió phất phơ rơi nhẹ làm rơi cánh hồng đào. Xíu xít trên non truyền cành cây đó ồn ào. Nàng ngồi hong tóc bên hiên nhà, chàng nhìn mây trắng bay xa mờ. Tuyệt vời trong bức tranh xuân nhà tình. Cha cha cha. Em ước mơ.
Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến quý vị thính giả và kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trồng Vời Quê Cũ. Và ngày hôm nay, Nhã Quyên xin được gửi đến quý vị thính giả một bài viết của Dù Uyên được đăng trên báo Trẻ. Tết thì làm gì?
Đùa vui với lũ hoa bao hoa mai lan đang hòa mình. Con én bay, con én bay, con én la đà. Tựa bay tên nữ trong cung nhà mình. Cha cha cha. Xuân hát này, xuân hát này, xuân có hương hoa. Nàng xuân đến với bao nhiêu say mê yêu đương đậm đà. Tia nắng mai, tia nắng mai, tia nắng chan hòa. Bầy lộc non biết xanh trên cành thành. Cha cha cha.
Ở Sài Gòn, thời tiết đễnh đoảng, xung đột, nên con người đoán thời gian qua không khí, âm thanh, hình ảnh. Ví dụ nghe tiếng ve kêu, biết thời điểm học sinh nghỉ hè. Nghe tiếng còi xe, nhiều biết giờ tan sở. Hoặc chỉ cần nghe được mấy bài nhạc xuân, ngó mấy nụ mai chúm chím là trong lòng nôn nao rạo rực.
Nàng ngồi hong tóc bên hiên nhà, chàng nhìn mây trắng bay xa mờ. Tuyệt vời trong bức tranh xuân nhà tình. Cha cha cha. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ không. Tuổi xuân má thắm đôi môi em xinh xinh như nụ hồng. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì? Một trời xuân có chim ca vàng mừng em vô quy. Nàng ngồi hong tóc bên hiên nhà, chàng nhìn mây trắng bay xa mờ.
Gần tới Tết, gần thôi. Vì nhạc xuân thường mở từ Noel, mai dân không chuyên trồng cũng khó chúm chím đúng ngày. Niềm háo hức này cũng chả phải như hồi nhỏ, trông mong vào việc được khoác quần áo mới, được nhận lì xì. Càng lớn, con người càng có vẻ sâu sắc, thì sẽ có càng nhiều lý do để không hiểu chính mình. Nên để nói rõ điểm bắt đầu của sự háo hức là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng đôi khi, sự háo hức bị kéo dài làm người ta ngán vì nhạc xuân cứ bị lạm dụng khắp nơi. Từ loa phường đến karaoke hẻm, khi người ta bắt đầu lục đục sợ hãi nhạc xuân thì Tết mới chịu xuất hiện. Và khi Tết xuất hiện thì người ta lại thi nhau réo rắt thở than. Thời tiết Sài Gòn ngày càng thật khó đoán. Tánh người Sài Gòn cũng ngày càng giống y chang thời tiết. Hồi bi quan tột cùng, hồi hừng phấn tột độ khi xé hết từng tờ lịch trên tường, đếm từng ngày tới hết Tết. Có cô nàng kia mới than thở, xuân sang già thêm một tuổi, tốn mớ tiền thưởng vô mấy việc không đâu. Rồi bị hỏi, vặn hỏi vẹo, sao chưa lấy chồng. Tưởng rằng đời nàng đang bi kịch lắm, nàng đang sầu khổ lắm, nàng sẽ chết chìm trong mớ đau thương dịu dàng kia, thay vì chết chìm trong đống xe kẹt ngoài đường. Nhưng không, nhìn kia, nàng vẫn khỏe xe, thậm chí còn rực rỡ hơn thường ngày, đang tung tăng ngoài phố, súng xính, áo đỏ, áo hồng, chụp hình, chết in các kiểu, miệng cười toe toét, tay đăng dòng trạng thái. Cô đơn giữa phố đông, bồ nấc thêm phiêu linh, chỉ có một mình.
Tôi chúc gái dài nhưng chúc hết làng ta đều ăn Tết dần dần. Vô, vô, xin mời cô bác ta cùng giải khát, cứ uống mừng xuân sang quê mình càng trang, từng bình gà thân khiến tim tôi rộn ràng.
Nói gì nói, Tết mà, thở than, chê trách cả năm rồi, vui mấy bữa coi sao. Mà đối với người có trái tim đơn giản và chân thành như tôi, không việc gì vui bằng chuyện ăn ngủ và đếm tiền. Tháng Giêng là tháng ăn chơi, nên nhiều khi tôi nghĩ tôi sanh ra chỉ để sống vào tháng Giêng, hoặc tháng Giêng sanh ra chỉ dành cho tôi. Tiếc là tôi không đủ khả năng sống hết 12 tháng như tháng Giêng. Đó là một sự thiếu sót của Thượng Đế khi thiết kế cuộc đời cho tôi. Nói ra thì người ta nói ham ăn, mà hở mở miệng ra là người ta la ăn Tết. Nhắc tới thức ăn, tôi có thể nói vài chế độ. Từ món Bắc Trung Nam đến món Đông Tây, món trên rừng, món dưới suối, món Tết lẫn món không Tết. Chưa kể món Tết còn được chia ra món Tết Tây lẫn Tết không Tây. Chỉ có những người không ham ăn mới có thể nghĩ ra chuyện gộp Tết ta vô Tết Tây được. Cái bụng tôi không chịu chút nào, mà cũng nhờ ham ăn mà cứ mỗi độ xuân về tôi lại có việc làm thêm là bán đồ ăn Tết. Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh, trong mắt tôi không chỉ là Tết mà còn là tiền vốn bị hâm hụt. Sài Gòn là cái xứ mà cái quái gì cũng có thể gây ra tiền. Tết là một dịp béo bở để lao vào kiếm tiền. Bên cạnh đoàn người đưa nhau đi trốn thì có rất đông người không thèm chen chúc về quê. Họ chọn ở lại làm Tết để nhận mức lương thưởng cao hơn bình thường gấp đôi, ba lần. Bên cạnh đó còn có thể ghi danh các hợp đồng thời vụ như đứng bán hàng, chạy xe ôm, chụp hình, hướng dẫn viên cho khách du lịch, hoặc làm tượng giả, thú nhồi bông di động trong các trung tâm thương mại, hoặc hóa thân thành nhân viên phục vụ ở các hàng quán cà phê, ăn uống 3 ngày Tết. Rất nhiều công ty, quán xá, nhà hàng cần người vào dịp này. Bên cạnh những công việc lương thiện còn có những việc rất lương thiện, miễn là dám dấn thân, muốn kiếm tiền, quên đi nỗi nhớ nhung quê nhà. Trong vô số việc tôi kể sơ sơ ở trên, có một việc mà ít ai nhắc đến, nhưng chắc lâu lâu cũng nghĩ đến. Đó chính là việc của những cô bán phấn buôn hương. Mấy cổ làm cả năm cũng có, mà làm thời vụ Tết cũng có. Mà đối tượng phục vụ mà các cô hướng đến khi xuân về là những vị khách trở về từ phương xa, bị có mùi Việt Kiều, chắc có lẽ sợp hơn. Và cũng vì là Việt Kiều, chắc có lẽ dễ dụ hơn. Đây là theo lời một anh Việt Kiều tâm sự.
Trong vườn lên tiếng chào mừng xuân, đang liễu lo khác chi muôn tiếng đàn. Vui xuân yến bay lượn trên cành cùng oanh, vui xuân gió lay động ngàn hoa thắm xinh. Đây đó phố đẹp cùng trời xanh, kìa kìa đôi bướm.
Hôm rồi, một độc giả của Trẻ Magazine hỏi: sao Du Yên không viết về Việt Kiều về quê ăn Tết? Tôi trả lời thiệt cái tình là có biết gì về Việt Kiều đâu mà viết. Trong suy nghĩ mơ hồ của tôi, họ cũng là người Việt, chỉ là họ sống ở một nơi khác, dùng nhiều hơn mình một hai ngôn ngữ. Anh nói: em không em ơi, anh về thấy Việt Kiều bị đối xử khác lắm. Vali của Việt Kiều bị rạch nhiều hơn, suất ăn của Việt Kiều bị tính mắc hơn, bao lì xì hay quà tặng của Việt Kiều cũng phải xịn hơn. Đi chơi thì Việt Kiều cũng được ưu ái hơn trong các chọn món lẫn việc tính tiền bill. Bởi vậy đâm ra, mỗi lần Tết đến, tuy rất nhớ quê hương, nhưng nhiều Việt Kiều chọn gửi hiện vật thay vì hiện hình. Đôi khi không biết người ta cần mình hay là cần quà. Việc về hay không của người ta thì kệ, tại tôi không có quyền cân nhắc, bởi chính bản thân cũng đâu có chỗ để về. Nhiều khi trước Tết, muốn đi đâu đó để Tết làm Sài Gòn Kiều, trở về quê hương mà đâu có được. Nên nói một cách vô tình, việc Việt Kiều về nước trong mắt tôi chỉ có hai chữ: kẹt xe. Tân Sơn Nhất là một phi trường to nhất miền Nam, nhiều chuyến bay nước ngoài từng ghé về đây trước khi nhà ai nấy ở. Có nhà cả chục người ra đón Việt Kiều, đâm ra kẹt từ trong ra ngoài. Mà dân mình ngày Tết mến tình hơn thì phải, về bình thường không sao nhớ, ngày Tết là phải ra đón đủ cả nhà để mỗi người đều có quà, kẻo bị quên. Chỉ khổ cho người lớn tuổi, không đi được thì trông ngóng lo lắng, đi được thì càng mệt mỏi hơn vì chen chúc ngộp thở. Nói chứ Tết với những người trẻ còn có nhiều ý nghĩa, chứ với những người già lại rất thiêng liêng. Họ còn bị trói buộc nhiều quy luật, đâm ra cứ xuân về là ngập trong nỗi mong ngóng người thân. Bởi vậy trong mấy quảng cáo Tết năm nào cũng râm ran một cách rất mị dân rằng: Tết nào vui bằng Tết đoàn viên. Rồi các clip quảng cáo đều ám chỉ ai không về nhà, về quê sum họp gia đình là vô ơn bạc nghĩa đồ, không có tình thân đồ. Tôi nghĩ ai cũng sẽ có cảm giác khắc khoải, nhớ thương quay quắt. Nhưng có hàng vạn lý do để người ta không thể về quê, hoặc có thể họ đã về nhiều lần trong năm, đủ để Tết không về. Đối với cả Việt Kiều lẫn Việt không Kiều, cuộc sống càng hiện đại thì các quy định được cho là mặc nhiên cũng không thể bị đóng đinh mãi. Chuyện Việt Kiều, Việt không Kiều cũng nên nhìn nhận bằng đôi mắt công bằng.
Xuân này tôi chúc cho xuôi gia, chú hai phát tài nhờ nuôi cá ba xa.
Vì năm cũng trúng mấy mùa tôm nè, mua đất xây thêm nhà kết tình.
Luôn tiện các bác Việt Kiều cho mắng vốn cái. Số là hôm hổm đi ra khu vực trung tâm gần nhà thờ Đức Bà. Khu này gần Tết là vui nhất. Có đường sách treo đầy ảnh triển lãm, có khu hội chợ đầy món ngon, khu buôn bán đồ lưu niệm, quần áo, hoa và bánh Tết, và các hoạt động như vẽ tranh chân dung, bán chữ từ các ông bà đồ, ca múa nhạc các loại. Ngoài cảnh vật thì trang phục, mỗi con người hiện diện tạo nên sự tập trung của các yếu tố thuần Việt lai, Việt lẫn thuần ngoại. Đa số đến đây để chụp ảnh, tôi cũng vậy. Nhưng khác là họ chụp ảnh nhau, còn tôi chụp ảnh họ. Có lẽ điều này khiến khách du lịch thú vị. Nên có cô gái người nước ngoài hỏi: sao nước bạn trước Tết người ta đi chụp hình nhiều vậy? người ta không phải đi làm à? Tôi mới giải thích cổ nghe là vô đúng ngày Tết Sài Gòn vắng hoe, người ta về quê và đi ngủ hết, không ai chụp hình đâu. Không biết cổ có hiểu không? À, tôi muốn mắng vốn, không phải là câu hỏi của cổ. Tôi muốn tố cáo là tôi bị lừa đến tận 21.000 đồng, tính ra là gần 1 đồng Mỹ Kim, mua được 4 gói xôi hoặc ăn được nguyên tô hủ tiếu gõ, đặc biệt kèm ly trà đá. Thiệt ra trước khi đi cũng đã nhủ lòng khá kỹ là không mua gì vì túi đang ốm yếu. Nhưng khi dạt qua gian hàng đồ thủ công thì bỗng nhiên thấy thú vị. Tôi luôn bị thích thú với những sáng tạo đơn giản của dân mình. Họ dùng mọi nguyên liệu đơn giản để tạo ra những vật dụng cần thiết cho tất cả mọi người. Tùy thứ tôi để ý và mua cũng không cần thiết cho mấy. Đó là một cái bông giấy được dán và cuốn lại bằng giấy ăn ngâm màu đỏ. Tôi mua với giá 36.000, trong khi ban đầu cô bán hàng ra giá 30.000. Tôi đưa cổ 100.000 thì được thối 64.000 với lý do không có tiền lẻ. Cùng cặp mắt rất đáng thương, bạn đi cùng hối miết bảo có 6.000 thôi cho người ta đi, nên tôi cũng bằng lòng cho xong chuyện. Chuyện sẽ không có gì nếu khi tôi đi đến đường sách Nguyễn Văn Bình, bắt gặp một giỏ hoa giấy cùng loại nhưng nhiều kiểu dáng màu sắc hơn. Hoa tôi đã mua cũng trong giỏ cùng bảng giá, hoa hồng 15.000. Tôi cắn môi lôi tay đám bạn chỉ vào cái bảng. Chúng cười hô hố phát biểu, chắc tại mày giống Việt Kiều.
Đón xuân trong tim bao người hát vang, trời giao thừa sang chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an.
Chúc chúc ông bà lão niên, kính chúc ba mẹ vượt an,
cùng anh chị em cùng với muôn nhà,
mong cho sang năm được giàu sang.
Pháo đốt tưng bừng khắp nơi, xuân sang rộn ràng hát vang.
xuân.